những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Lệnh giới nghiêm kéo dài 3 tuần đối với thanh thiếu niên ở Alice Springs đã kết thúc khi thị trưởng thị trấn Matt Patterson gọi chính sách nhằm giảm tội phạm bạo lực ở thanh thiếu niên là một thành công.
Tôi nghĩ biện pháp này cực kỳ hiệu quả. Chúng tôi thấy cộng đồng thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đã yêu cầu phương pháp giải quyết ngay lập tức và biện pháp này được đưa ra. Nó đã có tác động cực kỳ tích cực. Các chuyên gia có thể nói rằng nó sẽ không hiệu quả, nhưng tôi muốn nói với bạn ngay bây giờ, tôi sống ở đây, nó rất hiệu quả.
Lệnh giới nghiêm yêu cầu cư dân dưới 18 tuổi không được phép vào khu vực trung tâm thành phố trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Điều này diễn ra sau một vụ ẩu đả tại quán rượu địa phương, việc đánh đập một cô gái 16 tuổi và một số tội ác khác trong cộng đồng đã đẩy các chính trị gia thực hiện biện pháp vô cùng nghiêm khắc này. Tuy nhiên, một số cư dân của các quốc gia bản địa đã chỉ trích việc chính phủ bang Úc thiếu tham vấn cộng đồng trước lệnh giới nghiêm, đồng thời gọi động thái này chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời. Shania McAdam-Bray, 18 tuổi, là một phụ nữ Alice Springs, nói rằng cô muốn thấy sự tập trung vào các giải pháp lâu dài, bền vững hơn.
Biện pháp này không thực sự giải quyết được vấn đề ở Alice Springs, bởi vì rõ ràng là khi lệnh giới nghiêm kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Lúc này đây chỉ là một biện pháp hỗ trợ. Họ cần phải đưa ra một giải pháp thực sự, hoặc ít nhất một số ý tưởng khác có thể đi đến cốt lõi của vấn đề với giới trẻ, tội phạm và những thứ tương tự.
Ông Blair McFarlane được tôn vinh là người Úc của năm vào năm 2024 tại lãnh thổ phía Bắc. Ông đã làm việc trong lĩnh vực tội phạm và tư pháp trong suốt 40 năm qua. Ông nói rằng lệnh giới nghiêm chỉ là một ví dụ nữa về sự thất bại của các chính phủ trong việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tội phạm tại quê hương Alice Springs của ông.
Nếu bạn muốn giải quyết các vấn đề ở Central Australia, bạn cần giải quyết nguyên nhân cốt lõi của những vấn đề này, không phải các triệu chứng, không phải vấn đề lạm dụng rượu, trẻ em trên đường phố, cũng không phải tội phạm. Chúng ta cần nhìn vào nguyên nhân sâu xa thực sự của vấn đề này, chủ yếu là do nghèo đói. Nếu bạn muốn giải quyết tình trạng nghèo khó, có một số đòn bẩy mà chính phủ hoàn toàn có thể sử dụng và đã áp dụng trong thời gian xảy ra dịch COVID, cũng như trong nhiều thời điểm khác, có thể giảm tình trạng nghèo đói ở các vùng hẻo lánh.
Khi lệnh giới nghiêm dành cho thanh thiếu niên kết thúc, chính phủ Bắc Úc đã bố trí lại 25 cảnh sát tuần hành Alice Springs cho đến cuối tháng 6 để hỗ trợ thêm cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Mặc dù điều này mang lại sự an tâm cho nhiều người trong cộng đồng, nhưng với một số cư dân quốc gia bản địa, cảm giác phức tạp hơn nhiều. Điều này diễn ra trong bối cảnh lực lượng cảnh sát Bắc Úc và Ủy viên chống tham nhũng độc lập của Bắc Úc đang tiến hành điều tra chung về cáo buộc phân biệt chủng tộc trong lực lượng này. Trong khi cuộc điều tra xác thực về vụ cảnh sát giết chết Kumayagi Walker, 19 tuổi, vẫn đang được tiến hành. Cô McAdam-Bray cho biết, những trải nghiệm tiêu cực với các sĩ quan cảnh sát đã khiến người dân các quốc gia bản địa ít tiếp cận với cảnh sát khi họ gặp nguy hiểm.
Sự hiện diện của cảnh sát trong 2 tuần giới nghiêm vừa qua nhiều hơn so với những gì tôi đã thấy ở Alice Springs trong một thời gian rất dài. Tôi phải nói là rất đáng sợ, đặc biệt là với những cái chết của thổ dân trong tù và sự tàn bạo của cảnh sát. Đó là cảm giác không thể tin tưởng cảnh sát. Họ không thực sự ở đó để bảo vệ và phục vụ chúng tôi. Thật đáng sợ khi bạn phải nói chuyện với cảnh sát vì bạn không biết họ sẽ đối xử với bạn như thế nào, chỉ vì màu da hoặc chủng tộc của bạn.
Nick Epsby là cố vấn đặc biệt của Trung tâm Luật Nhân quyền thuộc quốc gia Aranda, nói rằng thái độ sợ hãi với cảnh sát là rất phổ biến.
Nhiều thổ dân thường có nỗi sợ hãi và e ngại cố hữu khi nói đến cảnh sát. Đáng buồn thay, rất nhiều thổ dân phải đối mặt với các kinh nghiệm tiêu cực với cảnh sát của chính họ hoặc của các thành viên trong gia đình. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục sử dụng cảnh sát làm đại diện các vấn đề an toàn cộng đồng? Chúng ta không thể tìm cách thoát khỏi bất kỳ loại khủng hoảng xã hội nào.
Đối với cư dân quốc gia thứ nhất tại Bắc Úc, sự mất lòng tin vào chính quyền này phần lớn bắt nguồn từ bạo lực thể chế trong quá khứ, cũng như các chính sách lịch sử khiến quyền tự do của họ bị xâm phạm. Điều này đã được chứng kiến vào năm 2007, khi chương trình ứng phó khẩn cấp quốc gia lãnh thổ phía Bắc, hay còn gọi là sự can thiệp, được chính phủ Howard đưa ra, được chính phủ Grutt và Tiller sửa đổi cũng như cập nhật. Biện pháp này nhằm mục đích chống lại lạm dụng tình dục trẻ em ở Bắc Úc, bao gồm việc cấm uống rượu và nội dung khiêu dâm ở một số khu vực, các chương trình quản lý thu nhập và những thay đổi trong việc cung cấp cũng như quản lý các dịch vụ giáo dục, việc làm và y tế. Một phúc trình năm 2008 của Ủy ban Nhân quyền Úc cho thấy số liệu thống kê về các trường hợp lạm dụng được xác nhận không ủng hộ các cáo buộc về lạm dụng trẻ em phổ biến vốn được sử dụng để biện minh cho các biện pháp này. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc nhận thấy các phản ứng khẩn cấp là phân biệt chủng tộc và vi phạm nhân quyền của thổ dân vào năm 2010. Tiến sĩ Hugh Brackey là nhà nghiên cứu đạo đức tại Đại học Griffith. Ông nói rằng lệnh giới nghiêm với thanh thiếu niên Alice Spring cùng với các chính sách can thiệp thường không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của tội phạm.
Trong bất kỳ sáng kiến, chính sách nào, và đặc biệt là sự can thiệp, chúng rất nặng tay và là công cụ chính sách cứng rắn, nên chúng không giải quyết nguyên nhân mà có xu hướng điều trị các triệu chứng. Chúng cũng ngăn cản mọi người thực hiện nhiều hoạt động bình thường và hầu như luôn liên quan đến việc tác động đến các quyền tự do dân sự, các quyền tự do thông thường mà người thổ dân có, đồng thời thực hiện theo cách bất công hơn.
Tiến sĩ Brackey cho biết, việc sẵn sàng thực hiện lệnh giới nghiêm đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn kép tiềm năng trong cách tiếp cận chính sách khi so sánh với các thành phố lớn.
Rõ ràng là các phương cách khác nhau đang được sử dụng ở đây so với những phương thức thường được sử dụng ở hầu hết các thành phố lớn của Úc. Câu hỏi đặt ra là liệu điều này có dẫn đến một tiêu chuẩn kép, trong đó một người, đặc biệt là người bản địa, được đối xử theo cách khác so với những người khác hay không?
Catherine Liddle là giám đốc điều hành của Ban Thư ký chăm sóc trẻ em thổ dân và người dân đảo quốc gia. Cô coi Alice Springs là nhà. Cô cho rằng lệnh giới nghiêm này rất khác với các biện pháp can thiệp và là một khoảng dừng cần thiết để cho phép cộng đồng đánh giá lại cách tiếp cận tội phạm của mình. Thị trưởng Alice Springs, ông Matt Patterson, cho biết một sáng kiến mà ông đang thúc đẩy là đưa ra các lựa chọn nhà ở khẩn cấp cho những người trẻ tuổi để giúp họ thoát khỏi môi trường bị lạm dụng.
Chúng ta cần xây dựng cơ sở hạ tầng cho những đứa trẻ này để chúng có nơi an toàn để đến. Alice Springs của lãnh thổ phía Bắc là một trong những khu vực pháp lý duy nhất hiện không có quyền tự do thông tin dành cho thanh thiếu niên. Có một số nguồn tài trợ của liên bang dành cho cơ sở hạ tầng và những thứ tương tự. Đó có thể không phải là giải pháp hiệu quả, nhưng tôi nghĩ rằng nó chắc chắn đáng để thử.
Luật sư Nick Epsby nói rằng ông muốn thấy nhiều khoản đầu tư hơn nhằm giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống trong cộng đồng, thay vì các biện pháp như lệnh giới nghiêm.
Cần phải tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống lâu dài như giáo dục, nhà ở, việc làm và những vấn đề tương tự. Giải quyết những vấn đề này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện phúc lợi xã hội và tình cảm của giới trẻ, của gia đình.